Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 Tây tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 16 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ nghe được chưa? À, nghe rõ ha. Đây ngài chỉ thưa một chút. Thế bây giờ mình bắt đầu bằng một bài pháp khi bình ni trình về vấn đề phiền não. Bài pháp những cái đây là những cái câu hỏi tương đối khá lâu rồi. Bây giờ sư phải đọc cho hết, bởi vì chúng ta còn có chừng con tháng mấy ngày nữa là xong cái khóa ăn cư. Vì này thưa với thầy là năm ngoái sang đây con kiếm được chút đỉnh tiền. Tiền đây có nghĩa là con bắt đầu hiểu chút về cách thực tập thiền. Nhưng mà về tới nhà thì xài hết. Năm nay con tính học phương thức làm sao mà đi về vẫn có thể tiếp tục kiếm thêm tiền ở nhà. Thưa thầy, như vậy có phải là tham không? Hồi trước thì khi mà qua đó thì phải hiểu cách thức thực tập thiền. Nhưng mà đi về xài hết rồi, những cái tiền vậy đó. Bây giờ qua lại muốn làm sao mà đi về bên nhà vẫn là kiếm được thêm tiền. Thiền sư hỏi tại sao mà hành giả muốn như vậy? Thưa thầy, mỗi lần đi về nhà là bị phiền não tấn công, tâm con dao động. Coi như bao nhiêu tiền kiếm được, tức là cái công phu tu tập thực hành bên này đều bị tiêu sạch hết. Thiền sư nói hành giả phải hiểu giá trị của sự thực tập, bây giờ tâm mới muốn hiểu thêm. Muốn hiểu thêm cái gì nữa là mình phải thấy cái giá trị của nó. Phương thức thực tập để có thể đối đầu với phiền não, và đây là một dạng của trí tuệ. Thế chỉ khi nào mà mình thấy cái sự lợi lạc thì mình mới cố gắng tu tập thêm, tìm kiếm thêm để hiểu. Và đây là một dạng của trí tuệ. Tôi vẫn không hiểu tại sao hành giả lại đặt câu hỏi này với tôi. Hành giả không thấy tâm mình hay sao mà đi hỏi người khác? Bởi vì thường thường đó mình hay hỏi thiền sư đó, tham hay không tham đó. Thì ông cứ thắc mắc là cái điểm là mình không thấy tâm hay sao mà mình hỏi thiền sư. Đây là điều đáng lý ra không nên hỏi. Hành giả phải tự thấy sự khác biệt giữa trạng thái tâm lúc trí tuệ có mặt và phiền não có mặt. Chúng ta tu, chúng ta phải hiểu được cái sự khác biệt. Khi mà phiền não có mặt thì tâm mình thế nào? Khi mà trí tuệ có mặt thì tâm thế nào? Nếu một người không biết gì về tâm cả thì tôi có thể trả lời. Nhưng mà vì hành giả thiền sinh ngược lại đã biết thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là thiện bất thiện, sao còn hỏi nữa? Hành vi cử chỉ bên ngoài không xác định trạng thái tâm bên trong là xấu hay tốt, trí tuệ hay phiền não. Bạn có thể cảm nhận, bạn tức là cái người mà tu tập đó, có thể cảm nhận được động cơ thúc đẩy đưa đến tác ý muốn làm cái gì. Ví dụ như bạn muốn thiền, câu hỏi đặt ra tham hay không? Làm sao trả lời đây? Tham hay trí tuệ đây? Câu trả lời không có gì chắc hết, cả hai cái. Tham cũng có mà trí tuệ cũng có. Tham cũng muốn tu thiền, trí tuệ cũng thúc đẩy mình tu. Không thể dựa vào chuyện muốn hành thiền để biết có tham hay không. Vì vậy muốn biết thì hãy duy trì chánh niệm thêm, học thêm sẽ biết. Rất nhiều hành giả cứ hỏi thiền sư tham hay không, sân hay không. Nếu tôi trả lời được tức là tôi hiểu tâm người ta rất rõ, trong thực tế không có chi bảo đảm hết. Thật ra tôi không có hiểu tâm quý vị một cách rõ ràng đâu. Có thể là tôi đoán mà thôi. Thì cách tốt nhất tại sao mà các bạn không có quan sát cái tâm của mình rồi tự động hiểu, khi mà trí tuệ có mặt tâm mình thế nào, mà khi phiền não có mặt tâm mình thế nào. Lúc tập với thầy của tôi hòa chuyện Sư U Minh, tôi không bao giờ dám hỏi ngài tại sao hết. Ngài là người đặt rất nhiều câu hỏi này với tôi. Nếu không trả lời được tại sao, tức là không trả lời được những câu ngài hỏi, thì ngài chỉ đơn giản hỏi thôi đi về đi, tu thêm nữa sẽ biết. Khi trả lời cho quý vị tham hay không, sân hay không, câu trả lời dựa trên sự suy đoán về mặt lý thuyết chứ không phải là kinh nghiệm thực sự. Quý vị muốn tôi cũng trả lời cho quý vị, nhưng mà tôi suy đoán thôi. Bởi vì sao? Như ông nói, mình không thể dựa vào cái chuyện bên ngoài để mình xét đoán cái trạng thái tâm. Ví dụ như hành thiền cũng do trí tuệ cũng thúc đẩy, mà do tham cũng có thúc đẩy nữa. Khi nghe tôi trả lời, hành giả cứ ngỡ là tôi biết thật sự, nhưng mà điều này không có đúng đâu. Nghe tôi trả lời, một số vị nhớ và nói theo. Học được vài tháng rồi về Việt Nam dạy thiền vì có câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nếu khó khăn quá, bạn có thể đến hỏi, tôi sẽ góp ý, tôi sẽ hướng dẫn cách tu để giải quyết khó khăn. Vậy từ đây về sau, người hỏi phải trả lời, và người hỏi phải là tôi, phải tại sao là tôi phải hỏi, và quý vị phải cho câu trả lời. Điều hợp lý là mỗi người phải tu để thấy câu trả lời hoặc sử dụng trí thông minh của mình để có đáp án. Thưa thiền sư, hàng ngày con cố gắng duy trì chánh niệm theo khả năng của con. Con đặc biệt quan sát tâm chánh niệm với thái độ nhẹ nhàng để từ từ phát triển chánh niệm. Trong sự thực tập một đôi khi con cũng bị sự suy nghĩ lôi đi. Khi tìm hiểu tại sao thì thấy rằng đa số suy nghĩ là phiền não. Suy nghĩ trong suy nghĩ này toàn suy nghĩ phiền não không ạ? Và vì những suy nghĩ phiền não này, do đó nó lôi con đi. Thiền sư nói, suy nghĩ phiền não lôi cuốn tâm hành giả, sao câu trả lời này nghe không đúng? Không phải là câu trả lời mà tôi không phải câu trả lời thẳng của vấn đề. Vì này hỏi tại sao mà bị lôi đi, trả lời là tại vì trong sự thực tập một đi khi con cũng bị sự suy nghĩ nó lôi đi. Tại sao lôi đi là tại vì trong cái sự suy nghĩ nó đầy cái phiền não. Thầy sư nói suy nghĩ phiền não lôi tâm của mình đi, câu trả lời này không đúng đâu, không phải là câu trả lời thật thẳng vào vấn đề. Thưa thầy, con thấy rằng trong những suy nghĩ này đầy cả thích và không thích, vì vậy nó dễ lôi mình đi ngay lắm. Tôi vẫn chưa thỏa mãn câu trả lời, thôi hành giả về tu thêm nữa đi, thực tập lần sau đến trả lời cho tôi biết. Đó, vì này nói rằng là ông hỏi tại sao bị phiền não lôi đi, vì này nói rằng là tại trong phiền não, trong cái sự suy nghĩ, có những cái suy nghĩ đã lôi mình đi. Con đặc biệt quan sát tâm chánh niệm với thái độ nhàn, trong sự thực tập một khi con bị sự suy nghĩ lôi đi. Tại sao sự suy nghĩ lôi đi? Là bởi vì trong sự suy nghĩ nó có rất nhiều phiền não thích và không thích. Và khi mà nó phiền não thích không thích thì nó rất dễ lôi mình đi. Thiền sư nói không, tôi không có đồng ý với câu trả lời đó. Cái câu trả lời này không có chuẩn chút nào hết trơn, không có đi thẳng vào vấn đề. Khi mà hành giả thưa với thầy rồi thì thầy nói vậy thôi, bây giờ trả lời cũng được, về tu tiếp đi, bữa nào trở lại rồi nói cho tôi nghe. Thì trong một bữa dùng cơm với thầy, sư hỏi như thế này: thưa thầy, trong buổi trình pháp vừa rồi thầy không chịu câu trả lời của hành giả, bởi vì vị này nói rằng tâm bị lôi cuốn đi bởi những suy nghĩ phiền não. Ông nói đúng rồi, tôi không đồng ý. Con nhớ rằng trong một lần trình pháp trước đó, khi giải thích lý do tại sao tâm hành giả duyên theo sự suy nghĩ, thì thầy trả lời giải thích cho cái vị hành giả, đó là cái lần trước nữa. Lần trước nữa có một vị từ bên Việt Nam qua, tu tập được khoảng chừng vài tuần để đi về Việt Nam, thì trong cái câu trả lời cho vị này, cô này nói về vấn đề suy nghĩ, thì thầy nói, trong một lần trình pháp trước, khi giải thích lý do tại sao tâm mình nó duyên theo sự suy nghĩ, thì thầy nói rằng suy nghĩ sẽ giảm bớt khi hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên. Chỉ khi nào mà mình hiểu rằng nó là chỉ một hiện tượng tự nhiên thì nó mới thôi, nó không lôi mình đi nữa. Còn lúc nào hành giả không nghĩ nó là một hiện tượng tự nhiên, không cho nó là đối tượng thì nó sẽ lôi mình đi. Vậy thì có phải là thầy muốn cái cô này cũng trả lời tương tự như vậy vậy phải không? Tức là đòi hỏi cái người hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng, suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ chỉ là đối tượng. Mà hiểu rõ như vậy thì nó không lôi mình đi. Thầy nói, phiền não sinh hoạt theo chiều của nó, theo những quy luật riêng của nó. Khi xuất hiện nó luôn luôn kéo tâm hành giả đi, nên không thể đổ thừa cho phiền não được. Chính vì hành giả không duy trì chánh niệm một cách đúng mức cho nên mới bị phiền não lôi đi. Nói cách khác, khi phiền não có mặt, tâm có niệm định tuệ thì phiền não không có làm gì được. Đọc lại cái chỗ này ông nói ha. Phiền não sinh hoạt theo chiều của nó, theo những quy luật riêng của nó. Khi mà phiền não xuất hiện thì luôn luôn cái bổn phận của nó là lôi tâm mình đi. Mình không thể đổ thừa cho nó, bởi vì đó là cái việc của nó làm mà. Khi nó xuất hiện thì nó kéo mình đi. Chính vì bên này là tâm của hành giả không duy trì chánh niệm một cách đúng mức cho nên mới bị phiền não lôi đi. Nói cách khác, khi phiền não có mặt, tâm có niệm định tuệ thì phiền não sẽ không làm gì được. Đa phần hành giả chỉ nói cái chi xảy ra, tức là cái quả, mà quên cái nhân, đó là mình để làm gì thì mới ra cớ sự như thế. Tôi muốn các hành giả quay trở lại nhìn ngược vào chính tâm mình, thay vì hướng ra ngoài và đổ lỗi cho phiền não. Thưa thầy, nếu hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì sẽ không bị phiền não lôi đi phải không? Đúng rồi, Hiểu tức là có trí tuệ, có trí tuệ thì chánh niệm có mặt, vì vậy phiền não không lôi mình đi. Hai cách này nói giống nhau hết. Một phần thì nói rằng nếu ở trong tâm của tâm quan sát của hành giả có niệm và tuệ thì phiền não không làm gì được. Hoặc giả nói rằng hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, tức là trong tâm này cũng có trí tuệ rồi, mà đã có trí tuệ thì có chánh niệm. Hai cái này trả lời giống nhau hết. Từ kinh nghiệm năm ngoái con hiểu rằng vị này trình tiếp. Từ kinh nghiệm năm ngoái con hiểu rằng nếu muốn biết thêm, muốn thấy thêm, hiểu thêm, con sẽ tâm con sẽ rất căng thẳng. Từ đó con rút ra được bài học. Căng thẳng là vì tâm mình tham. Thiền sư nói hành giả đã hiểu cảm thấy tâm lúc phiền não hay là tham có mặt, sao còn hỏi nữa? Quý vị cho ngay tôi câu trả lời. Nếu quý vị hỏi gì mà tôi trả lời ngay thì cái này rẻ như bèo, lần sau tôi phải đòi mắc mắc hơn một chút nữa. Theo thầy, con thấy khi phiền não khởi sanh sẽ có hai cách để xử lý. Cách thứ nhất là để phiền não yên và quan sát nó. Khi phiền não có mặt, tâm suy nghĩ gì, cảm xúc và cảm giác trong thân thế nào? Đây là một cái cách thức là rất là, nó đòi hỏi cái người tập một cái sự mà kêu bằng là thuần thục trong pháp hành. Bởi vì thay vì mình duy trì phiền não khởi sanh tâm sân lên chẳng hạn, mình tư duy chân chánh, nhắc nhở mình đó là một hiện tượng tự nhiên rồi vậy đó, thì phiền não sẽ có dịp nó giữ xuống, hay là mình đổi đối tượng. Nhưng mà cái vị này thì nói không, cách thứ nhất là con để yên cho nó, con không làm gì trơn và con quan sát nó. Khi phiền não có mặt, tâm suy nghĩ gì, hễ mà phiền não mà có mặt thì nó suy nghĩ, nó nói cái gì ở trong này, trong tâm, cảm giác và cảm xúc trong thân thế nào, trong thân và trong tâm thế nào. Cách thứ hai đó là con tự nhắc phiền não là một hiện tượng tự nhiên, không tôi ta. Khi nhắc nhở như vậy thì giúp phiền não dịu xuống, bây giờ mới chánh niệm sự cảm xúc và cảm giác. Khi để yên theo cách thứ nhất thì phiền não đã xảy ra một lúc rồi mới từ từ giảm bớt, bây giờ tâm đã bị hao tổn và mất đi một phần năng lượng. Cách thứ nhất là để yên cho phiền não, không có làm gì hết, không suy nghĩ chân chánh, không có đổi đối tượng gì hết, để yên để quan sát nó. Thì vị này nói rằng là để khi mà để yên và theo cách thứ nhất thì phiền não nó phải xảy ra một thời gian cái đã. Và khi mà nó xảy ra một thời gian rồi đó thì cái tâm của mình rất là hao tổn, nghĩa là mình đau khổ một khoảng thời gian cái đã, rồi mình mất một phần năng lượng nữa. Thiền sư trả lời, nói thì hai cách nhưng thật ra chúng rất cần nhau. Hãy xem tâm quan sát của bạn như thế nào. Nếu tâm quan sát mạnh thì để phiền não yên rồi quan sát. Nếu ngược lại, nếu tâm quan sát yếu thì phải dùng tư duy chân chánh và thái độ cho chân chánh. Thiền sư cũng nhắc mình là mình quay lại cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình mạnh thì mình cứ việc để yên cho phiền não nó khởi sanh rồi mình quan sát. Còn ngược lại, tâm quan sát của mình yếu thì mình nên sử dụng tư duy chân chánh và thái độ chân chánh. Cách thứ nhất hợp với trình độ của người trình hơn. Thiền sư nhắc nhở là nếu như vậy thì đối với hành giả này hỏi cái câu này đó, thì cái câu thứ nhất, cái cách thứ nhất hợp với trình độ của vị này. Tuy nhiên hành giả đã tu niệm lâu năm, bộ chưa hiểu phiền não là một hiện tượng tự nhiên hay sao mà cần phải nhắc nữa. Nhắc là cho các thiền sinh mới tập thôi. Quý vị thấy không? Tức là mình trình pháp có những cái mà mình tưởng là đâu là tự nhiên, nhưng mà thầy thiền sư này ông nhìn rất là kỹ. Cách thứ nhất rất hợp với trình độ của người trình. Tuy nhiên hành giả đã tu niệm lâu năm rồi, bộ chưa hiểu phiền não là một hiện tượng tự nhiên hay sao mà còn phải nhắc nữa. Nhắc là cho các vị mới tập mà thôi. Người đã tu lâu năm phải hiểu phiền não chỉ là đối tượng, một hiện tượng tự nhiên, do đã thực tập thái độ chân chánh từ lâu. Chỉ khi nào ngã chấp ta quá mạnh, tà kiến quá mạnh, bây giờ mới nhắc nhở phiền não không phải là ai hết, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Thưa thiền sư, quan sát cách thứ nhất phải dùng nhiều năng lượng hơn cách thứ hai. Thiền sư nói điều này cũng tốt, nó giúp hành giả hiểu phiền não làm khổ mình và tra tấn mình một cách dã man như thế nào. Nghĩa là cách thứ nhất không có dùng tư duy chân chánh gì hết, để yên cho phiền não nó khởi sanh, thì cô này nói là nó làm khổ mình một thời gian rồi đấy. Nó đã làm khổ mình rồi mà còn hao năng lượng của mình nữa, thì thiền sư này nói cũng tốt thôi. Cũng tốt thôi. Tại sao? Nó giúp hành giả hiểu khi phiền não có mặt nó làm mình khổ, nó tra tấn mình một cách dã man như thế nào. Nhờ thấy nguyên cái diễn trình, tức là cách thứ nhất, nó sẽ giúp mình hiểu khi phiền não có mặt nó làm cho thân tâm mình đau đớn khổ sở tới mức độ nào, mình có hiểu không? Từ khi mà mình hiểu nó làm cho mình khổ quá thì thôi mình không dám nữa, không dám giữ nó trong tâm hoài. Đó là cái bài thứ nhất liên quan tới vấn đề phiền não. Và tới cái bài khác nữa, một vị khác cũng bên nữ nữa trình thầy về vấn đề chánh niệm. Thưa thầy, lúc ngồi thiền, nếu con ngồi tự nhiên thì thấy thoải mái, nhưng chánh niệm của con yếu. Ngược lại, khi con ngồi bán già hoặc giả là kiết già rất là đau, nhưng bây giờ là con thấy chánh niệm mạnh lắm. Khi mà ngồi thoải mái thì chánh niệm yếu, ngược lại mà ngồi cho thiệt cứng như ngồi bán già kiết già đau lắm, nhưng mà thấy chánh niệm mạnh. Thiền sư trả lời, hãy ngồi theo thế tự nhiên là tốt. Hành giả muốn ngồi bán già chân đau để dễ bề quan sát chánh niệm và cho là chánh niệm mạnh, hiểu như vậy không đúng chút nào cả. Hãy ngồi sao cho thoải mái, bán già cũng được, nhưng mà đừng kiết già. Hành giả muốn chánh niệm mạnh, chánh niệm cho rõ là tôi giật mình rồi. Lúc ngồi đừng muốn đối tượng rõ để chánh niệm mạnh, mà duy trì chánh niệm cho liên tục dù đối tượng có rõ hay không. Quan sát được đối tượng rõ là nhờ vào trí tuệ chứ không phải chánh niệm đâu. Như rất là nhiều vị ngồi thiền và muốn quan sát cái đối tượng cho rõ, thiền sư nói đừng có muốn điều đó. Đối tượng nó rõ hay là nó mờ là tùy theo cái vấn đề đó là của trí tuệ chứ không phải chánh niệm. Hay mình có trí tuệ thì tự nhiên đối tượng nó xuất hiện cho mình rất là rõ để mình quan sát. Khi ngồi thiền, lúc ngồi được 5 hay 10 phút thì tâm con yên lặng thoải mái, nhận biết nhiều đối tượng. Nhưng sau đó thì tâm con nó suy nghĩ quá nhiều. Đây là nói về tâm suy nghĩ đó quý vị. Tâm suy nghĩ liên miên. Thiền sư nói, ồ như vậy là thoải mái quá rồi đấy. Nghĩa là ngồi chừng 5-10 phút, ngồi nó yên rồi là bắt đầu tâm nó suy nghĩ. Thì ông nói vậy là trong khi mình ngồi nó mình quá thoải mái. Khi suy nghĩ sanh lên, ghi nhận rồi nhớ trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân, đừng để cho nội dung câu chuyện nó lôi mình đi. Thưa thầy, khi biết tâm suy nghĩ, con có nói đây là tâm si thì suy nghĩ dừng lại, nhưng cũng vậy nữa, chừng 5-10 phút thì suy nghĩ quay trở lại. Thiền sư trả lời, suy nghĩ quay lại vì tinh tấn của hành giả không nhiều, vì quá thoải mái. Phải tập điều chỉnh giữa hai trạng thái căng thẳng và thoải mái. Căng thẳng quá thì cũng không tốt, mà thoải mái quá cũng không được. Cái này là mình tập rồi mình mới thấy rất là khó khăn, chứ phải là chơi. Lý thuyết thì rất là dễ phải không? Luôn luôn tập để coi thử mình có thoải mái không, mà có căng thẳng không. Đôi khi căng thẳng mà mình không biết, đôi khi thoải mái quá mình không biết. Cái này là kinh nghiệm tu tập đó. Mình biết lúc nào là quá thoải mái và lúc nào quá căng thẳng. Căng thẳng quá không tốt, thoải mái quá cũng không được. Hành giả nhớ kiểm tra điều đặn xem tâm có chánh niệm không và cái trạng thái tâm như thế nào. Nếu mà mình làm được cái chuyện này thì những cái trường hợp như mà hôn trầm, phóng tâm thì mình rất dễ vượt qua này. Câu cuối là hành giả nhớ kiểm tra điều đặn xem tâm mình có chánh niệm hay không và cái trạng thái tâm của mình lúc bây giờ nó như thế nào. Thưa thầy, thường thường con rất khó ngủ, ở đây hay ở Việt Nam cũng vậy, khi ngủ con ưa nằm mơ rất là nhiều. Thiền sư trả lời, tánh của hành giả ưa suy nghĩ, tâm suy nghĩ liên miên cho nên mới khó ngủ. Nếu ngủ không được thì đừng ráng ngủ, chỉ nằm yên thư giãn, duy trì chánh niệm, nhưng cũng đừng có ráng chánh niệm nhiều quá. Chánh niệm chỉ thoải mái ghi nhận mà thôi, chánh niệm nhiều quá thì cái tâm không có ngủ được. Sẵn cái câu nói về vấn đề chánh niệm mà ngủ thì có một vị nhờ sư hỏi riêng với thầy, có một hành giả tới tập đây và nói với thầy rằng là bây giờ tôi thấy là tôi thức cũng như ngủ, chánh niệm của tôi nó luôn luôn là miên mật. Tôi thức thì tôi chánh niệm cũng miên mật, tôi ngủ thì chánh niệm cũng miên mật. Thành ra tôi thấy là chánh niệm tôi càng ngày càng mạnh. Đó thì cái vị này mới hỏi rằng là nếu mà chánh niệm miên mật như vậy đó thì là những cái người phải có một cái tuệ giác nào đó, có đúng vậy không? Và cái câu hỏi đặt ra là những cái vị mà tuệ giác cao đó, các vị này có thể xử lý cái vấn đề ngủ không ngủ theo ý mình được không? Tức là bây giờ muốn ngủ thì ngủ, mà không ngủ thì chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Bởi vì trong câu này ông thầy sư nói này, nếu ngủ không được thì ráng ngủ, không đừng có ráng ngủ nữa là một chuyện, chỉ nằm yên thư giãn mà duy trì chánh niệm mà cũng đừng có ráng chánh niệm nữa. Như vậy nếu mà mình ráng mình chánh niệm thì mình sẽ ngủ không được. Đó, bây giờ sư trở lại cái câu mà vị này hỏi là nếu như một cái người mà tu tập mà giỏi rồi đó và có được những cái tuệ giác đó, thì vị này có thể xử lý cái vấn đề ngủ ngáy của mình một cách tự nhiên phải không? Tại sao Đức Phật cũng cần ngủ? Đức Phật cũng cần ngủ vậy. Mà sao tại sao mình hỏi rằng là một cái vị mà tu mà có tuệ giác không cần ngủ nữa? Đó thì tất cả những cái câu hỏi đó sư đem sư kể chuyện với thầy. Thì khi mà sư hỏi đó thì thầy nói rằng là cái vị mà tập thiền mà trình với thầy á, nói rằng là bây giờ tôi không, tôi ngủ tôi cũng duy trì chánh niệm, mà tôi thức tôi duy trì chánh niệm. Vì vậy không có một cái biên giới giữa ngủ và thức, luôn luôn tâm duy trì chánh niệm. Thì thiền sư nói rằng trong thực tế mình không tự ý mình duy trì chánh niệm trong khi mình ngủ được, bởi vì ngủ là tâm si không. Nếu mà trong đó ngủ là tâm si không, còn cái người nào mà duy trì chánh niệm được thì người ấy có thể là đang thức chứ chưa chắc ngủ. Cái vị mà trình pháp thì thầy nghe là thầy biết là ai rồi, thì thầy nói cái vị này tâm suy nghĩ rất là nhiều. Vì vậy đang đêm đôi khi không ngủ được, không ngủ được tâm nó khó chịu, quan sát cái tâm khó chịu, duy trì chánh niệm để quan sát tâm khó chịu. Vì cô này trong một bài pháp, cô trình cô nói rằng là cô đang ngủ, cô nghe tiếng động bên ngoài, tiếng tụng kinh là tiếng ai nói cái gì đó, nó dội vào làm cho tâm cô khó chịu. Cô quan sát tâm khó chịu, cô quan sát tiếng động, cô quan sát tâm khó chịu, quan sát tiếng động, quan sát tâm khó chịu. Đó. Thì thiền sư nói rằng như vậy thì tôi hiểu rằng là cô này cô gần như là cô tập liên tục, là bởi vì cô muốn xử lý cái tâm khó chịu của cô. Bây giờ mình hỏi như vậy tức là thầy nói rằng cái người mà nói rằng là duy trì chánh niệm được thì gần như là người đó không có ngủ, bởi vì mình ngủ tâm si mình rất là nhiều, mình không duy trì chánh niệm được đâu. Một cái vị mà có tuệ giác cao, cái vị ấy có thể là xử lý cái vấn đề ngủ thức của mình được không? Được. Thì vị ấy sẽ duy trì chánh niệm suốt đêm, sẽ không ngủ. Nhưng mà tại sao Phật ngủ? Đức Phật ngủ là bởi vì cái thân đi đôi khi nó mệt mỏi, Đức Phật phải đi giảng đạo thuyết pháp rồi di chuyển từ vùng này vùng kia, vì vậy ngài mới cần ngủ, bởi vì cái thân nó cần nghỉ ngơi. Vì vậy mà nếu mà cái người mà tu tập mà một người hành giả bình thường đó, thì thầy nói rằng mình ngủ từ 4 tới 5 tiếng là đủ, mình không cần ngủ nhiều. Và cái này nó tới một cách rất là tự nhiên chứ không cần tập luyện. Thì sư hỏi, nhưng mà thưa thiền sư, tôi nhớ những cái năm đầu tiên mà tôi thực tập đó, thì hành giả ngủ nhiều lắm, mặc dù quy luật của đường thiền nói 4 giờ nhưng mà nhiều vị cũng ngủ 5, 6, 7 tiếng như thường. Thì thầy phiền đó, thầy trả lời rằng cái lý do mà để cho mình muốn ngủ nhiều là tại vì tâm mình quá phiền não. Và khi mà tâm mà phiền não thì nó đốt hết năng lượng của mình. Do đó mình cần, cái thân của mình cần ngủ để bồi đắp. Vì vậy những người nào mà làm công chuyện làm ăn mà phiền não đó, nằm xuống họ ngủ, bởi vì cái cơ thể nó cần năng lượng. Vì vậy những cái người mà tu thiền mà giữ tâm yên tĩnh, duy trì chánh niệm được liên tục hay là cách kia bằng là hợp lý, thì cái người đó không cần ngủ chừng 4-5 tiếng là nó ngủ đủ rồi, nó không bao giờ ngủ thêm nữa. Vì vậy hành giả có thể đoán được là mình, cái tâm của mình phiền não ít hay nhiều tùy theo mình ngủ. Nếu ngủ chừng 10-15 tiếng một ngày là thôi rồi. Từ từ cái câu thầy nói trở lại cái vấn đề ngủ không được thì đừng ráng ngủ. Ngủ không được cũng đừng ráng có chánh niệm, bởi vì mình ráng mình chánh niệm quá mình ngủ không được. Khi mình để yên thư giãn như vậy, từ từ tâm yên xuống mình sẽ ngủ được. Suy nghĩ làm thâm thao thức ngủ không được. Một chuyện giúp hành giả suy nghĩ bớt lại là duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm giúp tâm làm mình giảm sự suy nghĩ. Thưa thiền sư, lúc ngồi tâm con suy nghĩ rất nhiều, thầy dạy chỉ chánh niệm về sự suy nghĩ rồi trở lại trong hơi thở và cảm giác. Ngoài việc duy trì chánh niệm còn cách nào khác nữa không? Sao mà tôi thấy sao tôi nghi ngờ quá. Anh này là một hành giả từ Hà Nội tới, anh trình lễ. Ngoài việc duy trì chánh niệm còn cách nào khác để tăng cái tâm định nữa không? Cho tôi thấy là ngoài duy trì chánh niệm không thôi không đủ. Hành giả này hiểu lộn rằng khi có định thì tâm sẽ bớt phóng túng, sẽ bớt phân giật. Vì vậy anh hỏi, ngoài cái chuyện mà duy trì chánh niệm còn cách nào khác không để mình tăng tâm định? Thiền sư trả lời, chính sự khao khát muốn có định sẽ làm cho tâm càng lúc càng phóng, càng suy nghĩ liên miên. Nghĩa là mình không muốn cái tâm mình nó phóng dật, mình muốn nó yên mà thôi. Tâm mong mà không được, nó sẽ bực, tức là nó sân. Khi được, nó sẽ bám níu, sẽ là tham. Tham sân làm cho tâm dao động, không thể nào an định được. Chính cái sự khao khát muốn có định làm cho tâm này càng lúc càng phóng. Tại Thiền viện Sĩ U Minh, chúng tôi không hướng dẫn quý vị tập thiền để có tâm định. Hành giả được khuyến khích giữ thái độ chân chánh, tức là chấp nhận những gì đang xảy ra và duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm tâm yên dần thì sẽ có tâm định. Đó là lý do tại sao một lần đã có một vị hỏi thầy là cái sự khác biệt nào giữa định của thiền Samatha, tức là thiền định, và định của thiền tứ niệm xứ. Thì thầy nói rằng trong thiền Samatha cái định rất nhiều do cái sự chú tâm, còn ở trong cái thiền tứ niệm xứ trong cái định nó có trí tuệ. Thì quý vị nghe cái câu này, ở đây hành giả tại thiền viện Sư Minh, hành giả được khuyến khích giữ thái độ chân chánh, chấp nhận những gì đang xảy ra và duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm tâm yên dần sẽ có tâm định. Thái độ chân chánh là trí tuệ. Phải vậy không? Vì vậy trong cái sự thực tập này, cái tâm nó yên nhờ có thái độ chân chánh. Những có nhiều lần mà thiền sư nói rằng là tâm nó rất là phiền não, phiền não nó dấy khởi, nhưng mà tâm quan sát có niệm và có tuệ, nó đứng yên và nó quan sát phiền não. Có rất nhiều hành giả trình pháp với thầy như vậy, nghĩa là cái tâm của tôi nó rất phiền não, nhưng mà trong tâm quan sát này nó có niệm định mạnh, do đó nó đứng yên và niệm nó quan sát. Như vậy thì cái tâm quan sát nó rất là yên, nó không có dao động, nhưng mà tâm phiền não nó rất là dao đảo. Vậy thì cái này nó yên được là nhờ trong này có tuệ, có niệm và có tuệ. Mục đích của sự thực tập là giúp hành giả hiểu những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Khi có sự suy nghĩ đến, hành giả chỉ duy trì chánh niệm, sự hay biết. Khi có sự hay biết tức là đang thiền tập. Dần dà hành giả hiểu rõ suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt của tâm, một hiện tượng tự nhiên. Với sự hiểu biết rõ rệt như thế, khi suy nghĩ đến chỉ ghi nhận rồi trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân. Cứ làm hoài như vậy, làm với tâm thoải mái, với sự chấp nhận, thái độ chân chánh đấy, tâm sẽ từ từ lắng dịu, bớt suy nghĩ. Nhờ theo đúng sự hướng dẫn này, một số hành giả tập và thấy tâm bớt suy nghĩ, tâm trở nên yên tĩnh và an định. Nhưng vài hôm sau, họ tới và trình với tôi rằng là họ tu không được. Tại vì sao mà họ tu không được? Bởi vì bây giờ tâm tham nó lên. Hồi trước thì tâm nó không an định, tâm suy nghĩ hoài. Tôi lại chỉ cách họ tập họ hiểu, ồ cái này chỉ là hiện tượng tự nhiên, duy trì chánh niệm đem trở lại về hơi thở của mình. Thì vài bữa họ trở lại, họ than với tôi là họ tập không được. Tại sao tập không được? Bởi vì tâm bây giờ nó cứ muốn yên hoài. Hồi trước là nó không yên, bây giờ nó yên, giờ cũng đã yên rồi, tâm cứ muốn yên hoài. Cái ông nói là đó, thấy không? Quý vị thấy hồi nãy bữa trước là bực bội, bây giờ đâu là tham lam. Đây một cái câu hỏi bên phía tăng, hỏi tâm, cái tâm của mình nó có đi đâu không? Đây một cái câu hỏi mà nhiều năm trước nhiều vị cũng đã hỏi thầy cái câu này. Tôi sẽ đọc cái câu năm này trước rồi đọc cái câu mà những năm trước cho quý vị nghe luôn. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ về một nơi xa xôi như ở Phi Châu, như sao Hỏa hay mặt trăng chẳng hạn, thì tâm sẽ đi từ chỗ mình ngồi đến nơi xa đó rồi quay trở về lại, hay tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt tại đây thôi? Tâm có chạy tới kia không? Mình nghĩ tới Phi Châu, nó có thể qua Phi Châu không rồi nó trở về lại đây, hay là chỉ nó chỉ ở đây rồi nó sanh khởi và hoại diệt? Thiền sư trả lời, tâm không đi đâu cả, giống như chúng ta ngồi và xem truyền hình. Xem truyền hình chiếu nhiều vùng xa xôi nhưng chúng ta vẫn ngồi ở đây, tức là ở Miến Điện hay là ở Việt Nam, chứ không tới đó. Tâm không tới đó mà hình ảnh đến với tâm. Và thầy kể hai câu chuyện liên quan tới vấn đề là tâm sẽ ở một chỗ nhưng mà tâm biết cái chuyện gì xảy ra ở chỗ xa xôi. Thì thầy nói đây là hai vị này không biết tới tập ở đâu, tập ở đây hay là tập hồi xưa ở chùa cũ với hòa thượng. Mà thầy sư nói một vị hành giả tập thiền định, một thiền định tâm mạnh, năng lực tâm rất là hùng hậu. Cô này ngồi tại chùa nhưng tâm suy nghĩ đi về nhà là đi về thật. Về tới nơi thấy ông già đang nằm ngủ, lại đánh cho ông một cái, ông giật mình thức dậy, vẫn thấy ai xung quanh hết trời. Người ta cứ nghĩ là tâm cô này đi về, người ta cứ nghĩ là tâm cô này đi về nhà thật, nhưng mà tâm không đi đâu hết, tâm chỉ ngồi yên tại chùa mà thôi. Nhờ năng lực tâm hùng mạnh cho nên suy nghĩ về điều gì, suy nghĩ tức là nắm bắt khái niệm trục đế như nhà, cửa, thành phố, con đường, sẽ thấy thực sự như vậy. Và điều đó xảy ra đúng như ở bên ngoài. Khả năng thấy cái gì đang thực sự xảy ra ở một nơi khá xa là một thẩm tính của tâm. Một thiền sinh khác định tâm cũng rất mạnh, nên có ai mất hay để quên chỗ nào đó một món gì, đến hỏi người này, y chỉ ngồi yên suy nghĩ về món đồ là thấy ngay món đồ đó đang ở đâu. Hay có ai hỏi ông A, ông B đang ở đâu, là người ấy ngồi yên suy nghĩ về ông A và ông B sẽ biết hiện tại nhân vật ấy đang ở nơi nào. Đây là sức mạnh hay năng lực của tâm, định hay năng lực của thiền định cũng tương tự như thần thông vậy. Có những người là có những cái khả năng như vậy nhờ họ tập thiền. Họ ngồi yên một chỗ nhưng mà hỏi cái gì, họ biết câu chuyện gì xảy ra ở xa. Thì trong này thầy kể về liên quan tới một cái thiền sinh thứ hai. Hỏi rằng là người này hễ mất đồ ở đâu, người ta mất đồ ở đâu, ta lại ta hỏi ông này thì ông chỉ. Thì sư cũng nghe một cái câu chuyện tương tự mà sư quên hỏi thầy, đây có phải là cùng một người không? Đó là một cái ông này đó, ông thời kỳ mà thầy mới vô tu tập ở bên chùa cũ đó, thì là người ta dẫn tới một cái ông. Cái ông này ông không biết bị chuyện gì. Thì thầy thằng sư nói với sư rằng là tôi đang ngồi thiền vậy thì hòa thượng kêu tôi xuống. xuống gặp đó. Thì khi tôi xuống á thì tôi thấy ông cầm cái quạt, quạt vậy. Đấy. Sau này tôi hỏi ông tại sao mà ông cứ cầm cái quạt, nó nói buồn quá, thì hòa thượng mới nói, mới giải thích cho thầy nghe rằng là cái ông này đó, ông tập thiền định và ông có khả năng giống như cái người nói trong này, nghĩa là đồ đạc của ai mất ở đâu được cái nọ là hỏi ông, là ông trả lời. Nhưng mà ông trả lời mà tại vì ông có tâm định, ông hành thiền và ông thấy chứ không phải là ông cái mục đích của ông đã đi làm ăn được gì hết trơn á. Nhưng mà vì người ta mất đồ nhiều quá, người ta lại hỏi ông chỉ, người ta kiếm được, người ta đem lại, ta thưởng cho ông á. Thì cái câu chuyện là chuyện bình thường thế gian, phải không? Mình nói được thì người ta kiếm lại đồ được, người ta thưởng. Thì một lát thì ông bắt đầu thấy không đúng nữa. Sau này thầy giải thích với sư nói rằng tại vì lúc đầu y làm là có cái tâm rất là trong sạch, do đó y thấy tự tướng rất là rõ, chỉ cần phải cái món đồ để nhớ là biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu cúng dường, ta cho tứ sự cúng dường giống như mấy sư vậy đó, thấy không? Là bắt đầu tâm tham nó khởi lên, do đó cố nhớ quay tưởng là như thế nào thì bắt đầu là nó bắt đầu nó có sự lẫn lộn. Y đó mà y không biết tại vì sao mà có bữa đúng đậm, có bữa đúng mà có bữa sai đó. Thì khi mà có tâm tham nên là đã kẹt rồi, phải không? Rồi đoán bữa trúng bữa sai thì bắt đầu đi lẫn lộn, nổi sân, bị nói trật, mà nói trật người ta không cúng nữa, không cúng được, bực nữa. Nhiều chuyện phiền não xảy ra. Lát cái gì nghe trong tai nó la ở trong này, chịu nổi muốn điên lên đó. Bây giờ tới dẫn tới nhờ hòa thượng sự minh giúp, thì hòa thượng nói rằng dặn thầy đó cho y ở 3 ngày, chỉ cho y hành thiền, khi nào nó nghe tiếng lỗ tai nói duy trì chánh niệm, nhắc đó, cái này là cái giả, ảo giác, không có thiệt, nhắc vậy. 3 ngày mà nếu mà y mà không bớt, đuổi về, không có chỉ nữa, thì thầy nói thầy cũng phải cố gắng, vì cái lo lĩnh của hòa thượng mà, cũng phải chỉ cho ông rồi đó, cho ông trình pháp, chỉ cho ông cách duy trì chánh niệm. 3 ngày tự nhiên ông bớt, đớt ông không còn thấy, không còn nghe trong tiếng nói nó qua nói lại trong cái tai nữa. Thì ông xin hòa thượng cho ông ở lại 1 tháng để mình xuất gia giao duyên. Thì hòa thượng thấy cũng được, cho phép ở lại. Thì thầy nói trong suốt thời gian 1 tháng ông ở đó, ông tu rất là tích cực. Ông tu rất là tích cực, đến khi mà ông đi về nhà đó thì ông thấy tác ý rất là nhiều, bất cứ làm cái gì cũng thấy tác ý. Mà trước khi mà tác ý mà xảy ra đó thì ông thấy có hình ảnh nữa. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền là mình đau cái chân chẳng hạn, bây giờ tác ý nó lên, nó bắt mình trở chân, thì mình thấy có cảm tưởng như cái chân mình trở dở ra trước khi mình thật sự có tác ý mà mình dở chân thiền. Thì ông nói rằng, ông kể là với ông trở lui lại và ông xin hòa thượng xuất gia luôn. Thì ông nói rằng là có một lần đó, ông có một đứa thằng con trai đó, nó ăn rồi bị suốt ngày nó nhậu nhẹt, mà ông nói rằng là đừng có làm vậy, tại vì vợ con nó là nghèo nàn rồi, vậy phải đi làm để ăn để mà nuôi vợ nuôi con, chứ không có được nhậu nhẹt như vậy. Nhưng mà nó không chịu. Thì ông nghĩ trong bụng, thằng này là phải đánh cho nó một trận thôi. Thì khi mà có một hôm mà khi đó đi về đó, đi chơi đâu về thì cũng nhậu rồi cũng la cũng sùng rồi gõ cửa. Thì ông rút cái cây, ông nói ông tính trong tâm, ông ngồi thiền thấy rút cái cây mà chặn cái cửa, đập thằng đó đầu bể đầu. Nhưng mà cái đó là mới tắt ý thôi. Thì ông thấy hoảng quá, ông sợ quá. Ông trong đầu mới tính làm như vậy thôi, mà ông đã thấy hình ảnh nó xảy ra rồi, là ông cầm cái đập trên đầu con của ông. Thì ông sợ quá thôi, ông thả cái, ông không tới đụng tới cái cây nữa. Và ông nói rằng là thôi cho ông đi tu luôn, tại vì nếu mà ông ở nhà mà ông tu tập không được là có ngày ông giết con ông. Đó thì sư không biết là cái câu chuyện thầy kể đây, câu chuyện mà thầy suy nghe nhiều năm về trước có giống nhau không, nhưng mà đại khái là như vậy. Ở bên Việt Nam có một sư, cũng gặp sư và cũng yêu cầu thiền sư qua bên này chỉ cho ông cách thức là thế nào để giải quyết cái vấn đề cái lỗ tai của ông. Có cái gì nào mà ở Phước Sơn biết sư này, cái lỗ tai mà bây giờ ông ra khỏi Phước Sơn rồi. Thì ông nói đơn giản lắm, lúc đầu là ông tập là chỉ có, tự nhiên biết có cái ông nào đó đi ngang, ông này ông làm ở trong cục quân y hồi xưa, tức là lính mà lính về nhà thương đó. Thì có một cái ông đó đi ngang, ông này chắc là đạo sĩ rồi gì đó không biết. Ông hỏi chú muốn tập thiền không? Ông này trả lời muốn chứ. Thì nói cho vui vậy thôi. Thì ông nói về thắp 3 cây nhang rồi cứ ngồi nhìn 3 cây nhang thôi. Rồi cái lâu lâu ông trở lại, ông hỏi tập được không? Thì ông nói lúc đầu thì nó chơi là làm chơi thôi à. Cứ việc ngồi buổi tối ngồi nhắm mắt nhìn 3 cây nhang trước mặt, 3 cái vết đỏ. Cái ông hết lúc đầu mới thấy vậy, kiên lát thấy bắt đầu một cái vết nó bắt đầu nó rung. Ủa sao lại? Không nghe nữa thì thôi, mình ngăn này tôi đọc tiếp. Nghe hả? Kêu nói lúc đầu á thấy cái nhãn nó rung, ông nói vậy. Kêu nói ủa nó rung mà sao nó rung có một cây, sao rung có ba cây, thì nó ba cây nó rung thiệt. Rồi cái lát ông nói ủa nó rung vậy mà không biết là sao, rung rồi sao nữa, có vòng vòng gì, nó vòng vòng thiệt. Nói cái gì nó làm cái đó, nói cái gì cũng làm cái đó. Cái rồi kêu nói ủa sao ngủ quá ha. Cái ông mới gặp cái ông già kia, ông nói chú chỉ cái phương pháp mà tôi tập tôi thấy hay quá. Rồi quý vị biết cái gì không, lúc khi mà ông phát triển được cái thằng thân này đó, là ông thấy câu chuyện gì, ông ở trong sở ông làm việc, vợ ông ở nhà làm cái gì ông biết hết trơn. Ông về ông nói ông bóc à, ở đâu cũng vậy, ở xa xa ông ở đây là ông biết hết trơn đó. Thành ra bắt đầu nổi tiếng là sao đúng biết. Có một thời gian đó cái thầy đó, cái sư đó nổi tiếng lắm đó, người ta mừng. Nhưng mà cái khúc khoảng cách mà từ lúc mà xảy ra câu chuyện cho tới lúc mà ông bị cái hoạn nạn đó mà ông nhờ sư qua khỏi thầy đó, không biết câu chuyện gì xảy ra mà ông nói có một lần lúc ông bị cái lỗ tai ông nghe rất là nhiều tiếng ở trong này, nó nói rất là nhiều tiếng ở trong này. Rồi ông cố tình qua thế nào làm để là lúc đầu thì nói ít mà lát nó nói nhiều, nói qua nói lại rất nhiều, cho tới một lúc nó có một tiếng gì nó đổ ầm, từ đó là ông điếc lỗ tai luôn, điếc lỗ tai bên mặt bên trái sư quên rồi. Thì bây giờ ông nói vẫn còn cái dư âm đó, và ông nhờ thiền sư hỏi thiền sư qua thử có cách nào xử lý. Thì thiền sư nói cái này nó ăn sâu quá lâu rồi, và là cái này là thật thuộc về thiền định. Khi những cái ấn chứng nào nó lên mà mình chạy theo nó, tham sân nó lên, là có ngày nó xảy ra là nguy hiểm, giống như trường hợp mà mình nghe cái chuyện đầu như vậy đó. Vậy là xong rồi ha, bây giờ mình đọc tiếp này. Thưa thiền sư, rồi một thiền sinh khác, và đây là sức mạnh thiền định. Thưa thầy, con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít, nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về chơi bên Việt Nam, rồi nó qua Miến Điện rồi trở lại Việt Nam. Thiền sư nói đừng có nghĩ rằng tâm mình phóng đi chỗ này chỗ kia, về Việt Nam, qua Miến Điện, qua Mỹ, qua Tây, qua Pháp, và mà chỉ nghĩ rằng tâm sanh lên rồi hoại diệt, chứ tâm không có đi đâu hết. Câu chuyện xảy ra bên nhà, bên Việt Nam, bây giờ tâm mình ngồi, nó trạo lại, mình nhớ lại, nó xuất hiện trong tâm mình, có vậy thôi. Tâm đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng nhớ đang sinh hoạt. Thiền sư nói rằng bây giờ cái câu chuyện ở bên Việt Nam, nó xảy ra bên Việt Nam, bây giờ nó trào trở lại, mình ngồi thiền nó trào trở lại, và nó xuất hiện ở trong tâm mình, có bấy nhiêu đó thôi, và cái này là cái tâm tưởng nhớ nó đang sinh hoạt. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa? Tâm không ở đâu hết, thiền sư nói, không ở trong, không ở ngoài, tâm sanh lên khi có điều kiện. Tại sao tâm sanh lên? Đây là những cái điều kiện mà khiến tâm khởi sanh. Cái thứ nhất, tại có đối tượng cho nên tâm suy nghĩ, thấy một cái gì đó mình ký ức vui buồn sống dậy, cái đó là tại vì có đối tượng, cho đó tâm nó suy nghĩ. Thứ hai, tâm sanh lên là vì tâm trước biến mất, do đó tâm thứ hai sanh lên. Nếu tâm trước mà không biến mất thì tâm thứ hai sẽ không làm sao sanh được. Cũng từng thầy nó cũng giống một cái ghế vậy đó, cái ghế là nhiều người nào tới ngồi cũng được, nhưng mà phải cái người ngồi phải đứng dậy đã thì cái người kế mới tới ngồi được. Điều thứ ba, bởi vì muốn cho nên tâm sanh lên, vì dục cho nên mình trở thành một cái gì đó, và cái thứ tư là bởi vì trớn nên tâm sanh khởi. Thưa thầy, tâm sanh lên từ não hay tim? Không có chỗ nào hết, đừng suy nghĩ về nơi chốn. Tuy nhiên tim, tức là sắc pháp, có liên quan đến tâm là danh pháp. Tâm thuộc về chân đế, mắt thường không thấy được, chỉ thấy bằng mắt trí tuệ mà thôi. Vì này hỏi là tâm sanh lên ở đâu, ở tim hay là ở não, mà ông nói đừng nghĩ suy nghĩ chân đó. Nhưng mà tâm và tim nó có cái mối tương quan, bởi vì một bên là sắc pháp, một bên là danh pháp. À, với vấn đề ký ức. Thưa thầy, con thấy có hai loại ký ức. Một loại thứ nhất là khi con suy nghĩ về gia đình, cha mẹ mất, đến phiên con cũng sẽ chết. Nghĩ đến điều đó làm cho tâm con có đức tin, hăng hái tu tập. Cũng có loại ký ức thứ hai. Loại thứ hai này sanh lên, nhưng khi chúng sanh lên, tâm con vô cùng xúc động. Đức vị này trình với thầy như vậy, có hai loại ký ức. Riêng một cái thì giúp mình có đức tin, hăng hái tu tập, còn cái kia thì làm cho tâm mình xúc động. Thiền sư trả lời, thấy vậy rất đúng. Ký ức tự nó không là gì cả, nhưng bạn nghĩ như thế nào khi ký ức xuất hiện làm cho thiện bất thiện tâm sanh lên? Thiền sư nói rằng ký ức mình không có xóa nhòa được, không có delete được, dùng cái chữ của máy vi tính đó, không bao giờ delete nó cứ bao nhiêu có nằm yên như vậy hoài. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nhớ hàng A Tăng kỳ kiếp là vậy, là vì ký ức là không xóa nhòa. Vì vậy khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi, cái bộ nhớ của Ngài mình tưởng tượng nó cũng khiếp biết chừng nào ha. Ký ức tự nó không là gì cả, nhưng khi mà ký ức khởi sanh, bạn nghĩ như thế nào về ký ức này thì làm cho phiền não hay trí tuệ khởi sanh. Khi nghĩ về cái chết của người thân có thể làm xúc động sanh khởi buồn thương nhớ, nhưng cũng làm cho tâm của chúng ta muốn tu tập hơn. Cách thứ nhất là có tư duy chân chánh, thái độ chân chánh, nên đức tin mới mạnh. Như lý tác ý, tức là tư duy đúng làm cho thiện pháp sanh lên, tà tư duy làm cho bất thiện pháp có mặt. Ký ức thì ai cũng có, tôi vẫn còn nhớ tới ba của tôi lúc ông mất, nhưng tâm tôi không buồn vì nhớ tới những phẩm tính của ông. Khi kỷ niệm sống dậy, nếu mình suy nghĩ với trí tuệ thì đức tin sanh lên. Suy nghĩ với tâm dính mắc đau khổ có mặt. Suy nghĩ với trí tuệ đó là chánh tư duy, và suy nghĩ với phiền não là tà tư duy. Thì trong cái bài này chỉ giải thích rằng là cái ký ức là luôn luôn ai cũng có, và tùy theo mình nghĩ như thế nào khi ký ức khởi lên. Nếu mà mình có tư duy chân chánh, có chánh kiến thì là trí tuệ sẽ phát sanh. Mà nếu như mình phiền não khi mình thấy cái mà ký ức nó khởi sanh, suy nghĩ với trí tuệ tức là chánh tư duy, mà nếu mình suy nghĩ với phiền não, tà tư duy nó khởi sanh, tức là mình làm cho mình phiền não. Tại sao những người kinh nghiệm đau khổ trong quá khứ, cũng một cái câu liên quan tới vấn đề ký ức, một người kinh nghiệm những đau khổ trong quá khứ, người ta không muốn nghĩ tới hay cố quên đi, lại thích kể lể với người khác, sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Tại sao những kinh nghiệm đau khổ trong quá khứ người ta không muốn nghĩ tới, muốn cố quên, nhưng mà ưa đem ra mà kể lể cho tất cả mọi người, sao lại có sự mâu thuẫn như thế? Thiền sư trả lời, khi đem ra kể lể cho những kinh nghiệm đau khổ, người kể ngu dại tin rằng nói ra sẽ bớt khổ. Đem những cái chuyện mình đau khổ trong quá khứ mình kể cho người ta nghe, mình cứ nghĩ rằng mình nói vậy nó thoát ra bớt khổ. Trong thực tế ngược lại, kể ra làm cho tâm cảm xúc dâng thêm lên và làm cho mình cứ nhớ tới câu chuyện này hoài. Tức là mình tô đậm cái phiền não của mình đó. Câu chuyện đó đã mình đôi khi mình quên rồi, bây giờ mình gặp, mình kể lễ, mình nói nữa, mình nhắc nữa, thì cái phiền não mình nó cứ tô đậm hoài. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, tâm càng phiền não thì cảm nghe càng khổ, khổ thúc tâm suy nghĩ. Phiền não và áp lực cứ tăng dần làm cho người này cảm nghe khó chịu quá, chịu không nổi, cho nên gặp ai cũng nói ra cho đỡ bức bách. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, tâm càng suy nghĩ càng phiền não thì cảm nghe khổ. Tâm mà phiền não thì suy nghĩ rất là nhiều, mà suy nghĩ phiền não, mà phiền não nhiều thì càng khổ nhiều. Khổ thúc mình suy nghĩ phiền não nữa, và cái áp lực nó cứ vậy mà tăng lên dần, làm cho cái người này cảm nghe quá khó chịu, cho nên gặp ai cũng nói ra cho nó đỡ bức bách. Khi những trạng thái cảm xúc lên quá mạnh, càng lúc càng tăng mà không biết cách hạ nhiệt, nó sẽ xúi người ta nói hay làm những gì cho nó bất căng thẳng, tức là đưa tới những cái hành vi cử chỉ mà rất là ghê gớm đó. Kể lể những đau khổ không làm giảm phiền não mà lại làm cho nó tăng thêm. Mặt khác, tâm lý chung không ai muốn nghe mãi chuyện đau khổ của người khác. Kể lể hoài, gặp mình người ta sẽ bỏ và tránh đi. Tu niệm để biết cách quan sát tâm khi kỷ niệm đau khổ quá khứ trỗi dậy, làm thế giải quyết được chuyện của mình mà không phiền hà tới lỗ tai của ai hết. Ta gặp mình ta trốn rồi, bởi vì mình cứ kể lể cái chuyện phiền não thôi. Thì thôi bây giờ mình lo mình tu để mình giải quyết cái phiền não của mình cũng cần kể cho ai hết trơn. Mình cũng làm bớt cho người ta bớt nhẹ nữa, bớt cái lỗ tai người ta cũng bớt đau khổ nữa. Có một cái vài cái câu hôm trước mình nói chuyện về ăn chay ăn mặn, bây giờ nghe cái gì nghe nói chuyện đại thừa tiểu thừa bắt tông năm tông cái gì. Thưa thầy, bản thân con xuất thân từ gia đình theo truyền thống bắt tông, khuyên người tu phải ăn chay mà ăn mặn thì tạo nghiệp quá, chịu quả báo trong sanh tử luân hồi. Tu theo bắt tông là cao thượng, vì các vị tu theo bắt tông nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác. Phật giáo Theravada chỉ thành tựu A La Hán dành cho hạng thấp kém A Căn Hạ Tí. Nam tông cho bắt tông là ngoại đạo tà kiếp. Bắc tông thì nghĩ về Nam tông như vậy, còn ngược lại mấy người bên Nam tông thì nghĩ rằng là Bắc Nam tông thì cho Bắc tông là ngoại đạo tà kiến. Từ xưa đến nay hai bên vẫn tranh cãi và kết tội lẫn nhau, hố chia rẽ rất sâu. Con muốn hỏi thiền sư nghĩ như thế nào? Hai bên nghe là quýnh nhau dữ dội lắm. Bây giờ hỏi tới tới hỏi thiền sư. Tại vì vô đây là cứ mấy bà bên Bắc Tông mà sắc sĩ là tà kiến, là uống rừng, nói qua nói lại, nó còn nói lại, con này cũng tức quá chịu nổi. Và đem tới qua thượng thiền sư giải quyết làm sao? Đúng rồi, không phải ở tại Việt Nam đâu, mà tại xứ Miến, người ta vẫn thường nghe những lời chỉ trích như vậy từ những người theo Bắc Tông, đó là Nam Tông là ngoại đạo tà kiến, à, Nam Tông là gì đây, hạ căn hạ trí, rồi vậy đó, ăn mặn, vân vân vân. Đúng ra là hai truyền thống không khác nhau bao nhiêu đứng về phương diện tu hành mong cầu giải thoát. Khác là do người ta chấp thủ cả về hai phía Bắc Tông và Nguyên Thủy, cho mình là hay, cho mình là giỏi, cho nên sinh ra cãi vã tranh chấp, chỉ trích lẫn nhau rất là thâm tệ. Để trở thành một vị A-la-hán hay một vị Phật toàn giác, tức là chánh đẳng chánh giác đó, Phật tổ đó, chúng ta phải tu rất nhiều để thanh lập tâm. Hãy nói về những điểm tương đồng, đừng bươi mắc những cái dị biệt, làm vậy chúng ta trở thành tay sai đắc lực của phiền não tham sân si. Làm sao mà chúng ta sẽ đi đúng con đường giải thoát, trở thành những bậc thánh nhân? Thiền sư nói rằng là bây giờ cả hai đều muốn tu tập để giải thoát. Vì vậy mình nói, hãy nói đến điểm tương đồng, đừng có bối mắc những cái chuyện mà không hay, gì biết. Mình làm như vậy là mình làm tay sai cho phiền não đấy. Dạ thưa thầy, cái này là con chỉ nghe, chứ con là hạng thấp cổ bé họng như con, đâu dám xen vô. Nhưng nghe người ta cho là bất tâm ngoại đạo tà kiến, nghe mãi con cũng phiền não quá sư ơi. Thiền sư nói, dù quý vị có theo truyền thống nào chăng nữa, Đại Thừa hay Nguyên Thủy, chúng ta là anh em chung một nhà, đấng cha chung là Đức Phật. Ý kiến quan điểm có thể khác nhau chút đỉnh, nhưng cả hai đều hướng về một mục tiêu tối thượng, đó là giải thoát giác ngộ. Làm sao ngoại Bắc Tông là ngoại đạo, tất cả đều là đệ tử, là con Phật hết. Thưa thiền sư, nhưng lý do nào những vị tu theo Nguyên Thủy cho rằng Bắc Tông là ngoại đạo, là tà kiến? Họ nói như thế nghĩa là sao? Thiền sư trả lời, họ nói như vậy với tâm gì, cô có thấy không? Khi nổi sân lên rồi thì hết khôn ngoan, hết trí tuệ, do đó không ngần ngại dùng những lời lẽ vô cùng êm đẹp để đét vào mặt nhau. Tức là nếu ông nói thì những cái người nào mà nói nghĩa là tôi theo Bắc Tông là tà kiến ngoại đạo, ông nói vậy cái này là thiếu trí tuệ rồi, bảo đảm như vậy 100% mà thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ do đó là dùng toàn những cái lời lẽ mà đẹp đẽ không à, mà bôi chát vào mặt nhau. Những người thiếu trí mới chấp vào quan kiến của mình để phê bình chỉ trích người khác một cách cắt gao. Người có sự hiểu biết, có tâm từ, có tâm bi, có chánh kiến không làm những điều như thế. Họ âm thầm tu niệm để bớt phiền não. Nói cách khác, nếu thật sự có chánh kiến, tức là có trí tuệ, mình không dùng những lời lẽ thật cộc cằn để phê bình người khác khi họ không đồng quan điểm với mình. Thiền sư nói những cái người phê bình chỉ trích mà nặng nề như vậy, đây là những cái người thiếu trí tuệ, cứ đừng chấp họ. Nếu mà cái người mà có trí tuệ, có tâm từ, tâm bi, có chánh kiến, họ không làm những điều như đó thôi. Họ không làm những điều như vậy, chỉ có những người mà thiếu trí tuệ mới làm vậy thôi. Thưa thầy, Phật có trước hay Pháp có trước? Ta nói Phật Pháp tăng. Cô này hỏi Phật có trước hay Pháp có trước? Trả lời, Pháp luôn luôn có mặt và hiện hữu khắp nơi, dù Phật có ra đời hay không. Đức Phật liễu ngộ giáo Pháp đầu tiên, rồi đem ra giáo Pháp ra quá độ chúng sanh. Pháp bảo là những hiện tượng tự nhiên luôn luôn có mặt trong thế gian này. Thiên nhiên, môi trường chung quanh dạy cho chúng ta những bài học rất hay, nhưng chúng sanh là hạng tối tâm mê mờ, do đó chúng ta không thấy được điều đó. Quý vị muốn hiểu cái này là đọc những cuốn sách của Ngài Ajahn Chah đó. Ngài lấy những cái ví dụ ở trong rừng rất là đơn giản, như con gà, một cái cây là vậy đó, mà Ngài rút ra những cái bài học rất là quý báu. Vì vậy thiền sư này cũng nói rằng thiên nhiên và môi trường chung quanh dạy cho chúng ta những bài học rất là hay, nhưng chúng ta là hạng tối tâm mê mờ, không thấy được điều đó. Sư nhớ cái câu chuyện của một vị hòa thượng tên là Song Lôn. Ngài đi bát và nghe hai bà chửi. Quý vị nghe chuyện này chưa? Chắc nghe rồi phải không? Bạn rồi phải không? Chưa nghe. Đó, chưa được, đưa tay lên quay. Trời ơi, vậy nó có 3-4 người thôi mà. Thôi để dịp khác đi ha, để dịp khác đi. Đó, quý vị thấy cái câu, trong câu chuyện của Ngài Xuân Luân là mình thấy những cái ví dụ rất là đơn giản mà cho chúng ta những bài học rất là quý báu đó. Thành ra thiền sư này cũng nhắc mình là thiên nhiên và môi trường xung quanh cho chúng ta những bài học rất là quý báu, mà tại vì chúng ta mê mờ, chúng ta không thấy. Không có mắt hay tai để trí tuệ, để có thể nghe được, thấy được pháp. Trong Phật Pháp Tăng, Tam Bảo chính là pháp. Pháp Bảo là chính, Pháp Bảo là con đường trung đạo, Đức Phật hiểu, kiếm ra được và dạy cho chúng sanh, nên Tăng mới xuất hiện. Vì vậy phải nói rằng là Pháp, Phật rồi Tăng. Mình nói như thế tức là sắp xếp như vậy theo mức độ quan trọng và sự xuất hiện của ba nguồn. Thay vì nói Phật, Pháp, Tăng thì đúng ra là phải nói Pháp, Phật, Tăng. Bởi vì Pháp là con đường trung đạo và Đức Phật cũng hiểu và kiếm ra được Pháp nữa. Và khi mà Ngài thành đạo rồi thì Ngài thấy bây giờ mình phải nương nhờ nơi đâu. Ngài cũng nói hãy nương nhờ nơi cái Pháp Bảo mà Ngài đã liễu ngộ. Như vậy là Pháp cũng rất là quan trọng. Giờ có một cái câu khác hỏi cũng liên quan tới về Phật Pháp, mà hỏi cũng khá lâu rồi, để sư kiếm không biết có đây không. Thưa Thầy, Phật Pháp suy đồi như Kinh đã nói, hay tại người ta không tu hành mà Phật Pháp làm cho Phật Pháp suy đồi? Kinh nói rằng là trong tới 5.000 năm thì Phật Pháp sẽ suy đồi. Vì này đặt cái câu hỏi với Thầy là Phật Pháp suy đồi như Kinh đã nói, hay tại vì người ta không tu cho nên Phật Pháp suy đồi? Thiền sư trả lời, nếu chánh Pháp còn, nghĩa là cái thông tin mà đúng, right information đó, và có người thực hành theo chánh pháp thì Phật Pháp không bao giờ mất hết. Khi nào mà chánh pháp còn, tức là cái lời Đức Phật dạy đúng còn, thì và có người thực hành theo thì chánh pháp sẽ không bao giờ mất. Chánh pháp mất dần, chỉ còn ác pháp và tà kiến, thì cho dù có người hành theo pháp này, Phật Pháp vẫn hoại diệt như thường. Thì đọc lại chỗ này, chánh pháp mất dần, chỉ còn ác pháp và tà kiến, thì cho dù có người hành theo pháp này thì Phật Pháp vẫn suy hoại như thường, hoại diệt như thường. Phật Pháp còn hay mất, vẫn có rất nhiều người tu. Khi sự thực hành không theo đúng chánh pháp nữa thì có bao nhiêu người tu không thành vấn đề, Phật Pháp vẫn mất như thường. Như vậy muốn Phật Pháp trường còn thì thứ nhất là cái phần chánh pháp phải đứng lại, phải có đã. Chứ còn nếu mà tà pháp thì cũng có rất nhiều người tu vậy. Phải có thứ nhất là chánh pháp phải còn, và cái thứ hai là có nhiều người thực hành theo chánh pháp thì chánh pháp sẽ không mất. Ngược lại, có rất nhiều người thực hành nhưng mà không phải là chánh pháp mà là ác pháp và tà kiến, thì dù còn có người hành pháp thì Phật Pháp vẫn hoại diệt như thường. Chánh pháp còn hay mất, vẫn có rất nhiều người tu. Khi sự thực hành không theo đúng chánh pháp thì có bao nhiêu người tu chăng nữa thì Phật Pháp vẫn hủy hoại như thường. Phật Pháp bên ngoài không quan trọng, Phật Pháp trong mỗi người chúng ta mới là điều chánh. Quý vị hỏi Phật Pháp bên ngoài mà ông nói rằng, ông nhắc tới nhắc lui rằng cái chuyện Phật Pháp trường tồn hay mất, người ta tu không tu, chánh kiến không chánh kiến, chuyện đó không quan trọng. Mà cái Phật Pháp ở trong tâm quý vị rất là quan trọng. Phật Pháp bên ngoài không quan trọng, Phật Pháp trong tâm của mỗi người của chúng ta mới là điều quan trọng. Hãy làm sao cho giới định tuệ có mãi trong tâm của hành giả. Ngày nào tâm của chúng sanh còn giới, còn định, còn tuệ, ngày ấy Phật Pháp còn tồn tại. Khi bạn thực tập thiền, tức là bạn làm theo chánh pháp, chánh pháp đã có trong tâm của bạn rồi đấy. Đúng có chỗ thì Thầy đang nói rằng khi mình thực tập thiền này đó, tức là một hình thức để mình tiếp nối Phật Pháp nữa. Rồi đọc lại câu chót là hãy làm sao cho giới định tuệ có mãi trong tâm của hành giả. Ngày nào tâm của chúng sanh còn có giới định tuệ, ngày ấy Phật Pháp còn tồn tại. Khi bạn thực hành thiền, bạn theo chánh pháp đã có trong tâm của bạn rồi đây. Thưa Thiền Sư, trong Lục Tạng nói rằng Đức Phật do dự không muốn chấp nhận người nữ vào tăng đoàn tới 3 lần. Câu này cũng quan trái lắm cho quý vị. Trong Tạng Lục nói rằng Đức Phật do dự không muốn chấp nhận người nữ vào tăng đoàn tới 3 lần. Cuối cùng Ngài A Nan thỉnh cầu quá, Ngài chấp nhận, nhưng tuyên bố rằng Phật Pháp sẽ còn chỉ còn kéo dài có một nửa mà thôi. Thầy nghĩ sao? Nghĩa là khi khi gọi là ni đoàn á, mà muốn thành lập á, thì Ngài A Nan thỉnh cầu Phật cho người nữ vô tu để thành lập ni đoàn đó, thì Đức Phật từ chối, mà từ chối tới 3 lần luôn. Rồi người ta nói rằng là Đức Phật tuyên bố là nếu mà tôi chấp nhận với bà với cô vô tu là cái giáo pháp còn con nữa rồi. Hỏi ông thầy này nói vậy thầy nghĩ như thế nào? Thiền sư trả lời, đây là ý Phật tôi cô đâu biết gì chắc chắn đâu mà nói với sư. Tuy nhiên có điều mình thấy trong đời sống hàng ngày là bao nhiêu tăng cũng được hết trơn, chỉ có một vài ni chen vào thế nào cũng có chuyện, mà còn chuyện phiền não không. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề giới tính, mà là do tâm phiền não, nó là đầu bầy của mọi khó khăn phức tạp. Một sư thưa lớn trong khi trình pháp: mấy bà thôi thì phiền não lắm sư ơi, thầy ơi. Thì thầy thiền sư trả lời: tự thân tôi cũng kinh nghiệm, bên tăng có hai dãy binh đinh rất êm ả, bên phi nữ thì luôn luôn có phiền não xảy ra. Có thể là do tại tâm ưa ghét, ham muốn, ganh tị, bỏng sẻn. Hai ba vị sư thì không thấy gì, nhưng hai ba bà ở gần nhau thế nào cũng có chuyện. Tâm người nữ nhạy bén quá, dễ hờn, dễ giận. Thầy hỏi: quý vị hiểu tại sao Đức Phật do dự ngài Ananda phải cầu xin tới ba lần, lần thứ ba Phật mới ưng thuận không? Một vị trả lời: một phần có lẽ là do lý do xã hội, tại vì bà kế mẫu của Bồ Tát Gotami năn nỉ quá độ. Phần khác Đức Phật thấy nữ giới có nhiều vấn đề. Trả lời: vâng, điều chính không phải là thời gian Phật Pháp được duy trì chỉ còn một nửa, mà khó khăn phức tạp đến từ sự có mặt của hai giới ở trong tăng đoàn. Thiền sư nói rằng là cái chuyện mà trong kinh nói rằng là nếu như mà Đức Phật nói rằng là tôi chấp nhận các vị mà bên nữ vô tu thì làm cho Phật Pháp còn con nửa không, thì ông thiền sư nói cái đó là ý Phật, tôi không biết có rõ chắc chắn không, nhưng mà tôi biết một điều chắc chắn là cái trong cái trong đời sống hàng ngày đó thì bên nữ là rất là nhạy bén và luôn luôn gặp nhiều cái chuyện khó khăn, mà cái vấn đề không phải là duy Phật Pháp còn được nữa hay không, mà khó khăn phức tạp đến từ sự có mặt của hai giới ở trong tăng đoàn. Tức là khi mà thế mà tăng cũng có mà ni cũng có là bắt đầu có nhiều chuyện phiền não. Và có một cái bài pháp khác nữa, có một vị hành giả trình lâu rồi mà sư thấy cũng rất là hay và thầy cũng thích nữa. Đó là vị này nói như thế này: thưa thiền sư, con thấy si mê sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều, giữa tham và sân có sự sợ hãi, bốn tâm này ở mãi với chúng ta. Mình sống, mình sinh hoạt, mình làm gì, chúng đều luôn luôn có mặt. Hiểu thế làm con cảm nghe rất là sợ hãi. Si mê sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều, giữa tham và sân có sự sợ hãi, bốn tâm này cứ ở mãi với chúng ta. Bây giờ mình sống và mình sinh hoạt làm gì chúng đều có mặt, hiểu thế làm con rất là sợ hãi. Thiền sư trả lời: thấy vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu sợ với trí tuệ thì sẽ trở thành sang tê gá, tức là thúc đẩy mình khẩn cấp tu niệm. Khi thấy luôn cả diễn trình như vừa mới trình bày, sang tê gá sẽ sanh lên, thúc khối hành giả phải khẩn cấp tu niệm. Hành giả cảm nghe phải tu nhiều hơn lên, không chần chờ nữa, bởi vì phiền não nó vây khắp nơi. Nếu chỉ sợ không thôi là bạn do có tâm sân. Sang tê gá là tuệ giác, sẽ hỗ trợ cho sự tu niệm. Có hai cách, có hai chuyện xảy ra khi hành giả thấy luôn cả diễn trình, một loại những phiền não nối tiếp nhau xuất hiện. Thứ nhất là nếu có thông tin đúng, thái độ chân chánh thì tuệ giác sanh vega sẽ sanh lên. Cái thứ hai, nếu thái độ không chân chánh, hành giả sẽ cảm nghe rất sợ hãi, bởi vì chấp tôi ta trong đó, tôi sợ hãi. Với yonisomanisigara, tức là sự tư duy chân chánh, hành giả thấy đây là một diễn trình của nhiều tâm sanh lên, vậy phải chuyển nó trở thành thiện bằng cách tu tập giới định tuệ. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, cố tạo nhân thiện để rồi kết quả sẽ tốt mà thôi. Thì thiền sư khuyên mình á, mình thấy được như vậy rất là tốt. Nếu mà mình có thái độ chân chánh, mình có tư duy chân chánh thì mình sẽ thấy rằng là mình cứ tiếp tục tu thôi, chứ không có cái gì phải sợ. Còn mà nếu mình có sợ không, cái đó là tâm sân. Có một vị trình pháp thưa với thiền sư như thế này: Dạ thưa thầy, sao con thấy con sợ ma quá? Như vậy có phải tâm con yếu không? Con sợ ma vô cùng. Thưa thầy, như vậy có phải tâm con yếu không? Quý vị muốn nghe tiếp không? Có, xin mời quý vị trở lại hôm sau.